Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 26 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, tại Vatican, ngày 25 tháng Giêng. Sau đó là các tiết mục: đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam cho biết hôm ngày 19 tháng Giêng rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày 25 tháng Giêng. Trong chuyến viếng thăm Italia, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Romano Prodi. Đây sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam đến Vatican. Linh mục dòng Francisco Nguyễn Hồng Giáo, 70 tuổi, cựu giám tỉnh dòng Francisco Việt Nam, đã phát biểu với hãng tin UK hôm ngày 22 tháng Giêng. Cha giáo lưu ý rằng, trước đây mới chỉ có Phó Thủ tướng Vũ Khoan và ông trưởng ban tôn giáo chính phủ Ngô Yên Thi là những viên chức cao cấp nhất dẫn đầu các phái đoàn đến Vatican theo lời mời của Tòa Thánh vào những năm 2002 và 2005. Bối cảnh của chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất thuận lợi cho hai bên có quan hệ chính thức. Việt Nam vừa mới được trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Quốc tế hôm ngày 7 tháng 11, và sau đó đã tổ chức thành công hội nghị APEC từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 11. Và Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách những quốc gia đáng quan tâm về mặt tự do tôn giáo. Việt Nam chứng tỏ đầy đủ khả năng để thực hiện cuộc hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Điều mà chính phủ đã theo đuổi từ khi chính phủ đề ra chính sách đổi mới vào những năm cuối thập niên 1980. Linh mục Nguyễn Hồng Giáo còn cho biết thêm như sau: chắc chính phủ Việt Nam muốn có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican như một bước tiếp theo của những nỗ lực hội nhập của mình vào cộng đồng thế giới. Dĩ nhiên, mối ban giao này sẽ không mang lại cho Việt Nam một lợi thế kinh tế hay chính trị trực tiếp nào, nhưng uy tín của Việt Nam chắc chắn sẽ gia tăng hơn. Tôi rất vui mừng trước những viễn tượng tốt đẹp như thế cho cả đất nước tôi và giáo hội tôi. Một số linh mục từ giáo phận Nha Trang cho hãng tin UK biết, họ hy vọng Thủ tướng Việt Nam và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thảo luận về tự do tôn giáo ở Việt Nam, để hai bên có thể bỏ qua những hiểu lầm trước đây và tiến tới thiết lập ban giao trong tương lai gần. Ông Rocco Phạm Văn Ánh, một giáo dân ở thành phố Yên Bái, miền Bắc Việt Nam, đã nói với hãng tin UK như sau: tôi hy vọng cuộc gặp gỡ lịch sử này giúp chính phủ và giáo hội cải thiện quan hệ của mình và đem lại lợi ích thiết thực cho đôi bên. Khi hai bên có quan hệ ngoại giao, người Công giáo địa phương sẽ tự do hơn để tổ chức các sinh hoạt tôn giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và vùng có nhiều dân tộc thiểu số. Mà hiện nay tại đây, các sinh hoạt tôn giáo vẫn còn bị giới hạn. Được biết, trong thời gian qua, Tòa Thánh đã gửi 14 lần phái đoàn đến Việt Nam, kể từ khi Đức Hồng Y Roger Echegaray, lúc đó đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, và Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, đến viếng thăm Việt Nam vào tháng 7 năm 1989. Tin Bangkok. Hội nghị về đề tài Giáo thuyết xã hội của giáo hội do Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình tổ chức cùng với Liên hiệp các Hội đồng Giáo mục Á Châu và Hội đồng Giáo mục Thái Lan đã long trọng khai mạc vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua 25 tháng Giêng tại Trung tâm Mục vụ Ban Phu Van ở thủ đô Bangkok. Mở đầu hội nghị, Đức Hồng Y Michen Kitbungchu của Tổng Giáo phận Bangkok đã chào mừng các hồng y, các giám mục, chủ tịch 16 Hội đồng Giám mục Á Châu, chào mừng các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự viên. Đức Hồng Y Kích Pung Chu nói, sự hiện diện của quý viên chức, quý vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo là niềm vui và sự hãnh diện cho Giáo hội Thái Lan. Giáo hội có sứ mạng rao giảng tin mừng của Chúa và hướng dẫn hướng đi tương lai cho tập thể đông đảo người Á Châu trong thời đại mới. Ngài nhắc lại những thông điệp và sắc lệnh quan trọng của giáo hội về xã hội, nhất là hiến chế vui mừng và hy vọng, giáo hội là mẹ và thầy, và thông điệp sự phát triển các dân tộc. Tất cả đều nói lên quan tâm sâu xa của giáo hội đối với những vấn đề xã hội, nhất là công lý và hòa bình. Đặc biệt giáo hội quan tâm đến phẩm giá con người và những quyền lợi của con người trên thế giới. Giáo hội luôn nêu lên những nguyên tắc căn bản về những vấn đề xã hội có ảnh hưởng đến sự an sinh của con người, vì giáo hội có nhiệm vụ phục vụ tất cả mọi người trong mọi khía cạnh của cuộc sống nhân sinh. Học thuyết xã hội của giáo hội vạch ra hướng đi, củng cố và quảng bá những nguyên tắc nhằm bảo vệ con người. Ngày nay hơn lúc nào hết, vai trò của giáo sĩ và giáo dân cần ý thức được trọng trách của mình về những nguyên tắc nêu trên, nhất là trong viễn tượng toàn cầu hóa ngày nay, đang tạo thêm những khúc mắc và những vấn đề mới cho con người đời nay, nhất là trong hoàn cảnh nghèo khó của Á Châu. Sứ điệp yêu thương và phục vụ của giáo hội về công lý và xã hội phải trở thành mẫu mực và mang lại hòa bình cho thế giới. Sứ mạng của Chúa Giêsu là yêu thương và phục vụ nhân loại, vì thế người Công giáo chúng ta phải thực thi lý tưởng này hơn ai hết. Đức Hồng Y Kích Pung Chu tin tưởng rằng, hội nghị này sẽ học hỏi về những thành quả quá khứ và vẽ ra con đường khả thi trước mặt, để giáo hội tiếp tục đáp ứng được khát vọng của nhiều người tại Á Châu, và tiếp tục là tiếng nói lương tâm cho người Á Châu, nhất là giữa những thay đổi mau chóng về mọi mặt, văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo và mức phát triển tại lục địa này. Giáo hội Công giáo tại Thái Lan qua 400 năm đã góp phần vào việc phát triển con người và sống hài hòa với các thành phần khác của dân tộc, con người, xã hội và với chính quyền. Ngài cũng cảm ơn chính quyền luôn có sự cộng tác hỗ trợ tốt cho các sinh hoạt của giáo hội. Và cuối cùng, Đức Hồng Y cảm ơn mọi thành phần tham dự hội nghị và cầu chúc tất cả có những ngày chia sẻ kinh nghiệm thật tốt đẹp và hữu ích. Tin Trung Quốc. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chứng tỏ một sự hiểu biết sâu xa về hồ sơ của Trung Hoa. Đức Hồng Y Tarsicio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nói như trên với hãng thông tấn Công giáo Tin tức Á Châu hôm thứ Bảy vừa qua, ngày 20 tháng Giêng. Nhận định về kết quả cuộc họp trong hai ngày 19 và 20 tháng Giêng về Trung Quốc, Đức Hồng Y Pertone ghi nhận sự hài lòng của các tham dự viên và sự trông đợi lá thư của Đức Giáo Hoàng gửi nhân dân Trung Quốc. Đức Hồng Y cho biết thêm, không khí của cuộc gặp gỡ rất thân ái và thẳng thắn, cho phép mọi người tự do bày tỏ quan ngại của mình. Bình luận về thông cáo của Tòa Thánh, Đức Hồng Y nhấn mạnh đến giá trị của chứng tá anh hùng của Giáo hội Thầm Lặng tại Trung Quốc, và sự hiệp thông gần như hoàn toàn của các linh mục và giám mục Trung Hoa, ngay cả nơi những người trong giáo hội được nhà nước công nhận. Hướng về tương lai, Đức Hồng Y Pertone tỏ ra lạc quan. Tôi thành tâm hy vọng rằng một mối quan hệ xây dựng trong sự tương kính có thể được thiết lập với các nhà cầm quyền của Bắc Kinh, để vượt qua những hiểu lầm trong quá khứ và có thể cùng hoạt động cho thiện ích, và tôi nhắc lại là cho thiện ích của người dân Trung Quốc. Đức Hồng Y Ponsan, giám mục hiệu tòa Cao Hùng, Đài Loan, đã tham dự hội nghị. Ngài cho biết bầu khí trong hội nghị rất chân thành và thẳng thắn. Thông cáo của hội nghị được đưa ra hai ngày trước đây, phản ánh rất đúng cảm nghĩ của những ai đã tham dự. Đức Hồng Y nhận định rằng, bức thư của Đức Thánh Cha sẽ rất quan trọng và sẽ trực diện với những điểm thiết yếu liên quan đến tình hình tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Du Xe Trần Như Quân của Hồng Kông, bày tỏ sự hài lòng với hội nghị mà ngài mô tả là rất rất tích cực. Ngài nói với hãng thông tấn xã Công giáo Tin tức Á Châu rằng việc tổ chức và quản lý và hồ sơ rất hoàn hảo. Quý vị có thể thấy rất nhiều cố gắng dành cho vấn đề này, và chúng đã đem lại thành quả. Đây là thời điểm quan trọng tại Vatican, cho nên có rất nhiều tham dự viên từ Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Bộ Truyền giảng Tin mừng, Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Hồng Y cho biết, mọi người bày tỏ tự do và thẳng thắn, và lắng nghe không có một biểu hiện mất kiên nhẫn nào. Tất cả mọi tham dự viên đều bày tỏ lòng ao ước muốn biết sự thật, muốn hiểu vấn đề đến nơi đến chốn và muốn tìm ra giải pháp. Từ Hồng Kông, cha Gianni Crivella, thuộc Hội Truyền giáo Milano, chuyên viên tại Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh, cho biết, tôi bị đánh động một cách rất tích cực bởi những lời lẽ minh nhiên đề cập đến những đau khổ của các vị giám mục, linh mục và anh chị em giáo dân, những người đã giữ một lòng trung tín và rõ ràng và cương quyết đối với đức tin Công giáo và Tòa Thánh. Đây cũng là lần đầu tiên Tòa Thánh nhìn nhận công khai và minh niên sự hiệp thông của đa số các giám mục Trung Quốc với Đức Thánh Cha. Theo ý kiến của tôi, những lời lẽ này có một giá trị biểu tượng rất lớn. Đó là một tuyên ngôn về sự thất bại trong chính sách tôn giáo của Trung Quốc, muốn thiết lập một giáo hội độc lập với Roma.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ đọc thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, tại Vatican, ngày 25 tháng Giêng. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp liền sau biến cố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng tại Điện Tông Tòa vào lúc 11 giờ trưa thứ Năm ngày 25 tháng Giêng, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thông cáo bằng hai thứ tiếng Ý và Anh. Một thời sự kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bản dịch sang tiếng Việt như sau. Sáng nay, thứ Năm, ngày 25 tháng Giêng, Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngài Nguyễn Tấn Dũng, đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Đức Hồng Y Tarciso Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Dominique Momberti, phó quốc vụ khanh đặc trách liên lạc với các quốc gia. Tòa Thánh đã nói lên niềm vui mãn nguyện vì chuyến viếng thăm, ghi dấu bước tiến mới và quan trọng, tiến đến sự bình thường hóa những tương quan song phương. Trong những năm qua, những tương quan này đã nhận được những tiến bộ cụ thể trong việc mở ra những khoảng rộng hơn về tự do tôn giáo cho giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Trong khi trao đổi với nhau, hai bên đã nói về những vấn đề còn mở ngỏ mà hai bên ước mong sẽ được bàn đến và giải quyết nhờ qua những con đường đối thoại hiện có, và là những vấn đề mà hai bên hy vọng sẽ dẫn đến một sự cộng tác có kết quả giữa giáo hội và nhà nước. Ngõ hầu những người Công giáo có thể, mỗi ngày một luôn hữu hiệu hơn, có thể đóng góp tích cực cho công ích của đất nước, cho sự thăng tiến những giá trị luân lý, nhất là nơi giới trẻ, cho sự phổ biến một nền văn hóa có tình liên đới, và cho sự hỗ trợ bác ái, giúp cho những thành phần yếu kém nhất nơi dân chúng. Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi những ý kiến về sinh hoạt quốc tế, nhắm đến một dấn thân chung cho hòa bình, và dấn thân tìm giải pháp theo thương thuyết cho những vấn đề trầm trọng hiện nay. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gặp gỡ Đức Thánh Cha và những vị thẩm quyền cao nhất của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản dịch nguyên văn thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh về cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng tại Vatican. thông báo đã không dùng từ liên lạc ngoại giao mà chỉ dùng từ những liên lạc song phương, và cho rằng chuyến viếng thăm của Thủ tướng Việt Nam tại Vatican là bước tiến mới và quan trọng để bình thường hóa những liên lạc song phương. Thông báo cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục con đường đối thoại như hiện có để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, để có thể cộng tác có kết quả giữa giáo hội và nhà nước. Được biết, Đức Thánh Cha đã tiếp riêng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Ngô Yên Thi, trưởng ban tôn giáo, và hai thông dịch viên trong vòng 25 phút trong thư viện riêng của ngài. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp chung phái đoàn gồm có 9 người, trong số này có ông đại sứ Việt Nam tại Italia và ông cố vấn của Thủ tướng. Thủ tướng Việt Nam đã tặng Đức Thánh Cha chiếc bình bằng đồ gốm niên hiệu năm 2000, và Đức Thánh Cha đã tặng Thủ tướng Việt Nam một bộ sưu tập những đồng tiền của triều Giáo Hoàng ngài. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Thủ tướng Việt Nam đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertoni cùng với Đức Tổng giám mục Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trong vòng 30 phút. Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, sống là một chuỗi những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý. Đứng trước những chọn lựa và quyết định cụ thể, chúng ta không ngừng tự đặt ra câu hỏi, tôi phải làm gì? Những hành vi có tính cách luân lý của con người thường được gọi là nhân linh, bởi vì ít hay nhiều nó hạ giảm hoặc nâng cao nhân cách của con người. Cho nên, trước khi nêu lên câu hỏi, tôi phải làm gì? Câu hỏi nền tảng hơn cả ở đằng sau mỗi hành động nhân linh của chúng ta là, tôi phải là gì? Đối với các tín hữu Kitô, Kinh Thánh là nguồn quan trọng nhất mang lại giải đáp cho câu hỏi ấy. Nhưng dĩ nhiên, Kinh Thánh không mang lại một câu giải đáp có sẵn. Cần có suy tư và đào sâu chúng ta mới nắm bắt được câu giải đáp của Kinh Thánh. Đây chính là công tác của các nhà thần học. Trong các nhà thần học hiện đại, cố gắng đi tìm câu giải đáp cho câu hỏi tôi phải là gì, Karl Rahner đã có những đóng góp rất quý báu. Trong rất nhiều đóng góp để canh tân nền thần học công giáo, nhà thần học người Đức này đã có công giúp chúng ta hiểu được thế nào mới đích thực là người, là làm người theo ánh sáng của mặc khải. Chúng tôi xin được tóm tắt những đặc điểm chính trong tư cách làm người mà cha Karl Rahner đã vạch ra. Trước hết, đặc điểm đầu tiên của con người là có một thân xác. Chúng ta có một thân xác. Chúng ta là những sinh linh nhập thể. Chúng ta là những con người sống trong một thời gian và không gian nhất định. Chúng ta không thể là người và làm người mà không có thân xác. Điều này dĩ nhiên có những hệ luận rất quan trọng. Chúng ta không thể làm người mà không màng đến thân xác của bản thân và của người khác. Chúng ta không thể tự ý cắt bỏ một cơ phận của mình. Cắt bỏ một cơ phận mà không có lý do chính đáng là một cách nào đó cắt bỏ đi một phần của nhân cách. Có một thân xác đương nhiên có nghĩa là sống trong một không gian, thời gian và văn hóa nhất định. Bởi vì chúng ta ở trong thời gian, cho nên chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa. Và chúng ta cũng nhào nặn chính văn hóa. chúng ta không thể đứng ngoài vòng những đổi thay và mới mẻ của thiên niên kỷ mới. Bởi vì chúng ta không thể đứng ở bên ngoài thời gian và không gian, cho nên chúng ta phải có một cái nhìn hoàn toàn khách quan về thực tại. Chúng ta luôn bị đặt vào vòng ảnh hưởng của thời đại. Bởi lẽ thời gian và văn hóa đổi thay, cho nên nhân loại cũng có thể đổi thay. Chúng ta chỉ cần so sánh cuộc sống của chúng ta hôm nay với cuộc sống của ông bà tổ tiên của chúng ta, để thấy được bao nhiêu đổi thay đã diễn ra trong lịch sử nhân loại. Cắm rễ sâu trong lịch sử là chấp nhận bị nhào nặng bởi lịch sử. Do đó, có một thân xác có nghĩa là mở rộng cửa cho sự đổi thay. Nhưng con người không chỉ là thân xác mà còn là tinh thần. Con người không bị giới hạn trong thân xác. Con người không hoàn toàn chìm ngập trong thế giới. Con người không hoàn toàn hành động theo bản năng. Là những con người biết suy nghĩ, chúng ta không ngừng nhìn lại chính bản thân và hành động của mình. Chúng ta không ngừng tự hỏi, tôi phải làm gì? Chúng ta cân nhắc những câu trả lời rồi mới bắt tay vào hành động. Chúng ta là những hữu thể hành động. Chúng ta không thể đi ra ngoài không gian và thời gian. Cũng thế, chúng ta không thể đi ra ngoài chúng ta để nhìn lại chúng ta. Chúng ta không bao giờ có được một hình ảnh hoàn toàn khách quan về bản thân chúng ta. Là tinh thần, chúng ta cũng vượt qua khỏi chúng ta bằng tri thức và tình yêu. Chúng ta cảm nhận được sự siêu việt. Chúng ta hiểu biết, chúng ta yêu thương. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể đạt đến tận cùng của hiểu biết và yêu thương. Là tinh thần, chúng ta vừa thấy mình giới hạn, vừa cảm thấy được thúc đẩy để vươn lên. Đặc điểm thứ ba của nhân tính là sự liên đới. Có thân xác và tinh thần, chúng ta cũng mang tính xã hội. Là người thực sự, hay đúng hơn, để có thể sống cho ra người thực sự, chúng ta cần phải có quan hệ với người khác. Chúng ta là những người xây dựng cộng đoàn, chứ không phải là những hòn đảo đơn độc. Chúng ta tương thuộc vào nhau. Chúng ta không hoàn toàn kiểm soát được cuộc sống của chúng ta. Trái lại, chúng ta bị chi phối bởi các biến cố và những người khác. Đặc điểm này không những giúp chúng ta hiểu rõ hơn thế nào là làm người thực sự, mà còn có những hệ lụy quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sống cho ra người là trở thành thành phần có trách nhiệm của gia đình nhân loại. Là thành phần của xã hội, nhưng mỗi một người lại là một nhân vị độc nhất vô nhị. Đây là đặc điểm thứ tư của nhân cách. Mặc dù chia sẻ với nhau những điểm chung như có thân xác, có tinh thần và mang tính xã hội, mỗi một người là một cá nhân, nghĩa là một ngôi vị độc nhất vô nhị. Điều đó có nghĩa là mỗi một con người là một cái gì khác hơn là tổng số của các gen, của những quan hệ gia đình và ảnh hưởng của văn hóa. Ngay cả hai người sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, cũng là hai ngôi vị hoàn toàn khác nhau. Đặc điểm thứ năm của nhân cách là tự do. Chúng ta có nhiều giới hạn và phải chịu ảnh hưởng của văn hóa, thời đại, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, tự do vẫn là trọng tâm của hiện hữu. Tự do là khả năng chọn lựa để hoặc là sống cho ra người hoặc là không muốn sống cho ra người. Nói cách khác, nói theo kiểu nói thời danh của văn hào Anh Shakespeare, chúng ta có tự do để hiện hữu hay không hiện hữu. Thật ra, quyết định để hiện hữu hay không hiện hữu là chọn lựa luân lý cơ bản nhất trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta không làm chọn lựa này một cách trừu tượng, mà trái lại, trong và xuyên qua những hành động quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Một lần nữa chúng ta thấy rằng, hành động của chúng ta nhào nặng nên con người chúng ta. Càng tiến tới trong cuộc sống, chúng ta càng làm những chọn lựa quan trọng như thế. Những chọn lựa và hành động của chúng ta trong những hoàn cảnh như thế làm nên con người chúng ta. Những chọn lựa và hành động của chúng ta hoặc gia tăng hay hạ giảm nhân cách của chúng ta. Do những chọn lựa cụ thể, chúng ta xác định ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta muốn sống cho ra người hơn, hay đánh mất nhân cách của chúng ta? Thân xác, tinh thần, liên đới, độc nhất vô nhị, tự do. Năm đặc tính này gắn liền với bản chất con người. Ngoài năm đặc tính ấy ra, còn có một đặc tính chung khác cho tất cả mọi người. Đó là khả năng đi vào quan hệ với Thiên Chúa. Con người là hữu thể, có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Con người được mời gọi để đi vào thông hiệp với Thiên Chúa. Con người chỉ có thể là người thực sự, và sống cho ra người khi đi vào quan hệ với Thiên Chúa mà thôi. Ngay cả khi con người không minh nhiên biết hay nghe nói về Thiên Chúa. Ngay cả khi con người tôn thờ một số giá trị lên hàng ngẫu tượng. Từ bản chất, con người vẫn được hướng mở đến Thiên Chúa. Như vậy, chọn lựa để sống cho ra người cũng bao hàm chọn lựa đi vào quan hệ với Thiên Chúa. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vì lý do thời sự, biến cố Thủ tướng Việt Nam viếng thăm Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại Vatican, nên Đặng Thế Dũng xin dời lại đề tài nói về Giáo hội Công giáo Ba Lan vào lần sau, và thay thế vào chỗ này, mời quý vị các bạn theo dõi bài viết về vận hội mới cho Việt Nam của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi. Linh Mục đã nhận định như sau. Đây thực sự là một biến cố lịch sử, vì lần đầu tiên một vị thủ tướng của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến viếng thăm Vatican, và ngay giữa lúc hai bên Việt Nam và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao chính thức. Biến cố trọng đại này đã được không những tất cả người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, lương cũng như giáo, mà còn cả thế giới nồng nhiệt chào đón. Cuộc viếng thăm lịch sử này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói lên thiện chí rất đáng trân trọng của phía Việt Nam, đáp trả lại sự mong muốn của phía Vatican là bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công khai bày tỏ trong bài giảng Ngài nhận chức của Ngài trong cương vị Giáo Hoàng và trong nhiều dịp khác tiếp sau. Tuy cũng được mang danh xưng là nhà nước, nhưng Tòa Thánh Vatican không phải là một quốc gia bình thường như bao quốc gia bình thường khác, nghĩa là có một chế độ chính trị, có quân đội với đủ các binh chủng vân vân. Tòa Thánh Vatican cũng không phải là một trung tâm mật vụ hay một tổ chức siêu quốc gia, chỉ nhắm khống chế hay can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác, như người ta thường chụp mũ một cách vô căn cứ cho Tòa Thánh Vatican. Ảnh hưởng mạnh mẽ của Tòa Thánh Vatican trên thế giới là do sức mạnh tinh thần, là sức mạnh của đức tin vào Thiên Chúa và của sự xả thân phục vụ nhân loại trong sự thật. Giáo hội Công giáo nói chung và Tòa Thánh Vatican nói riêng hoàn toàn đứng trên mọi thể chế chính trị, nhưng lại đứng giữa mọi sinh hoạt và xung khắc chính trị của các quốc gia. Giáo hội Công giáo không chủ trương một chế độ chính trị nào cả, và cũng không ủng hộ hay phản đối bất cứ một chế độ chính trị nào. Nhưng giáo hội cũng không dửng dưng trước các bất công trong xã hội. Giáo hội có những giáo huấn rõ ràng và đúng đắn về xã hội, để hướng dẫn và giúp đỡ cho các chế độ chính trị biết tôn trọng các quyền căn bản của con người. Dĩ nhiên các giáo sĩ hay giáo dân thuộc giáo hội, xét như là cá nhân và như là công dân của một quốc gia, vẫn có quyền bày tỏ quan niệm hay khuynh hướng chính trị của mình. còn giáo hội Công giáo xét theo toàn diện thì không hề phê phán một chế độ chính trị đúng hay sai, nhưng giáo hội chỉ phê phán chính sách của chế độ đó. Nói cách khác, giáo hội Công giáo không ủng hộ hay phản đối một chế độ, vì chế độ đó là cộng sản hay tư bản. Nhưng giáo hội ủng hộ hay phản đối các chính sách của chế độ đó, đã biết tôn trọng hay chà đạp các quyền cơ bản của con người, nhất là các quyền về tinh thần như quyền tự do ngôn luận, tự do lương tâm, tự do tín ngưỡng, dù chế độ đó là tư bản hay cộng sản. Vì thế, tiếng nói của giáo hội luôn luôn khách quan và đúng đắn. Đường lối tốt đời đẹp đạo, đúng đắn đó của giáo hội là phản ảnh trung thực quan niệm và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô đứng đã sáng lập giáo hội. Chúa Giêsu đã không đến trong thế gian để can thiệp vào các cơ cấu tổ chức của con người, như là một nhà cách mạng chính trị hay xã hội, nhưng là để nói cho mọi người và mọi dân tộc biết rằng Thiên Chúa là cha nhân từ của họ và tất cả họ là anh chị em với nhau, và để hòa giải họ lại với Thiên Chúa và hòa giải họ lại với nhau bằng chính cái chết của người trên thập giá. Và để mọi người trên khắp thế giới được nghe biết tin mừng đó, Người đã sai các môn đệ đi đến với các dân tộc, và ngày nay sứ mệnh đó đang được giáo hội Công giáo trân trọng bảo tồn và hăng hái thực thi. Nếu vậy, phải chăng sự xích lại gần với Tòa Thánh Vatican hiện nay của chính phủ Việt Nam là một bằng chứng muốn nói lên rằng Việt Nam thật sự đã biết nắm bắt vận hội mới đang đến với dân tộc? Ngày nay hơn bao giờ hết, dân tộc Việt Nam đang cần phải đoàn kết, đại đoàn kết mọi công dân lại với nhau, dù trong hay ngoài nước, có tôn giáo hay vô tín ngưỡng, kinh hay thiểu số, hầu xây dựng đất nước thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh, tiến bộ. Thái độ bình tây sát tà, thất nhân tâm của những quan lại và những sĩ phu hẹp hòi thiển cận vào thế kỷ thứ 19 phải là một bài học đau thương để đời cho mỗi người Việt Nam chúng ta. Trong khi kẻ thù ngoại bang đang tìm mọi cách xâm chiếm tổ quốc, thì thay vì hô hào toàn dân đoàn kết kháng chiến chống ngoại xâm, những quan lại và những sĩ phu có quyền hành lúc bấy giờ còn hung hăng sát tả, giết hại cách dã man hàng ngàn hàng vạn người công dân yêu nước có đạo. Tình huống ngày nay đã thay đổi, Việt Nam đã giành được những chỗ đứng vững chắc của mình trên diễn đàn quốc tế, thành viên của Liên Hiệp Quốc, thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, thành viên của Tổ chức ASEAN. Hàng ngàn nhà đầu tư trên thế giới đang đổ dồn tiền của vào Việt Nam. Đó là chưa nói đến hơn 3 triệu người Việt Nam đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới, mà nhà nước Việt Nam vẫn tuyên bố là những bộ phận không thể tách rời khỏi dân tộc, là một lực lượng kinh tế rất quan trọng cho tổ quốc. Dĩ nhiên quan trọng không vì số tiền khổng lồ trên dưới 4 tỷ Mỹ Kim mà bà con Việt Kiều chuyển về nước hàng năm, nhưng trước hết là kho tàng trí tuệ rất quý báu của những đồng hương này. Tất cả vận hội mới này có mang lại được hiệu quả thiết thực, có giúp cho quê hương Việt Nam chúng ta có thể tự hào bước lên hàng ngũ những con rồng Á Đông hay không? Bước lên hàng ngũ những quốc gia tân tiến giàu mạnh hay không? Hoàn toàn tùy thuộc vào chính sách của nhà nước Việt Nam hiện nay có thông thoáng và cởi mở để có thể nắm bắt được thời cơ hay không? Hy vọng rằng, những tiếng nói sáng suốt và chân thành của những Nguyễn Trường Tộ và những Phan Chu Trinh ngày nay không còn là những tiếng nói vô vọng. Việt Nam phải tiến lên, Việt Nam phải nắm bắt lấy vận hội mới đang đến với mình để không hổ thẹn với thiên chức con rồng cháu tiên của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi về vận hội mới cho Việt Nam. Nhân dịp biến cố, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đến Vatican viếng thăm Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày hôm qua thứ Năm 25 tháng Giêng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Các bạn thân mến, nền tảng của tin tưởng là gì? Một trắc nghiệm mới đã cho biết cách nào mà người ta học được bài học tin tưởng. Người ta để tiền ở gần điện thoại công cộng, và người khác tới lượt vào dùng điện thoại đó. Người làm trắc nghiệm tới gần người đang gọi điện thoại và cho anh ta biết rằng tiền để lại đó chính là tiền của anh. Và anh xin lấy lại. Người kia không tin, nhưng khi người làm trắc nghiệm vỗ vai thân mật thì người lạ mặt đó trả tiền lại ngay. Thực ra ít khi người ta lấy lại được tiền, nhưng trắc nghiệm trên cho chúng ta thấy rằng con người, cách chung, cần được đụng chạm thân mật để gây thiện cảm và niềm tin bắt đầu từ đó. Trái lại, nếu chúng ta ơ hờ lãnh nhạt với nhau, chúng ta sẽ đánh mất niềm tin của người khác đối với chúng ta. Theo nhà tâm lý Erik Erikson, thì giai đoạn đầu tiên của thời thơ ấu, trẻ em cần được ôm ấm, nâng niu để chúng cảm thấy được an toàn. Sự an toàn này cho chúng niềm tin và vững tâm với người khác. Erik Erikson quả quyết rằng, đặt nền tảng của niềm tin nơi con trẻ là trọng trách của bậc làm cha mẹ ngay từ ban đầu. Câu chuyện xảy ra năm 1915 được gọi là câu chuyện của bà già Anna. Ông kể rằng, bác sĩ Henry Chapin, bác sĩ sản khoa tại New York, cho biết trong tờ thống kê của ông, sau khi thí nghiệm những trung tâm nuôi trẻ của 10 thành phố Hoa Kỳ, ông nhận thấy rằng tất cả 10 viện nuôi trẻ chỉ trừ một mà thôi, các trẻ em dưới 2 tuổi đều chết hết. Mặc dầu chúng có tất cả mọi điều kiện để được sống, như đồ ăn, săn sóc. Đồng thời, bác sĩ Fritz Tanbot chia sẻ kinh nghiệm của ông khi đi thăm viện nuôi trẻ tại Đức. Những trẻ dưới 2 tuổi cũng đồng cảnh ngộ như những trẻ trong gia đình, nghĩa là con số tử vong của trẻ em dưới 2 tuổi không thay đổi nhiều. Bác sĩ Tanbot cũng học nơi những viện nuôi trẻ này và cho biết, mặc dầu chúng được nuôi nấng săn sóc và lo cho đầy đủ, nhưng số tử vong vẫn cao. Một hôm ông viếng một clinic rất sạch sẽ và ngăn nắp, ông thấy một bà cao tuổi không giống cô y tá. Ông hỏi vị giám đốc của clinic ai vậy? Ông giám đốc trả lời, đó là bà già Anna. Ông tiếp tục kể, khi chúng tôi đã lo tất cả về bệnh lý mà vẫn không có hậu quả tốt, chúng tôi trao đứa bé cho Anna. Và bà ta luôn thành công. Khi đứa bé khóc, đau và quằn quại trên giường, chúng tôi chỉ việc trao nó cho bà. Bà ấy ấm bồng đứa trẻ dậy, cho nó sự yêu thương, săn sóc và hơi thở ấm cúng, làm nó bỗng nhiên yên ngay. Chỉ cần một lúc ấm bồng và yêu thương của bà thôi, cũng đủ làm đứa bé an lòng và sống lại. Tại sao bà Anna thành công như trên? Bà Anna đã thành công vì bà ta cho đứa bé những gì bà có và những gì nó cần, đó là tình yêu. Đứa trẻ cảm nhận được qua cái ôm ấm nâng niu của bà cho chúng tình yêu mà chỉ chúng mới cảm nhận được. Đó là sự an toàn mà nó tìm thấy trong đôi tay êm ấm, mạnh mẽ của bà. Tình yêu này là cách thế làm chúng an lòng, cách ôm chúng, cách thở hơi ấm vào người chúng. Tất cả những động tác đụng chạm vào da thịt chúng, cho chúng sự tin tưởng, sự gần gũi của tình yêu người mẹ. Một trắc nghiệm khác tại Bogota, Colombia, do bác sĩ Tanbot kể lại. Vì ông đã học bà Anna 70 năm trước, ông cho biết tại nhà thương Thánh Gioan Thiên Chúa, nơi đó có 60% trẻ sơ sinh chết. Các bác sĩ dùng những phương pháp như cho trẻ nằm riêng trong phòng, và dưới bóng điện hồi sinh, nhưng tất cả không hậu quả tốt. Sau cùng, Hector Martinez dùng phương pháp gọi là chương trình kangaroo. Khi một đứa trẻ thiếu tháng được sinh ra, ông đặt đứa bé ngay trong áo cánh của người mẹ và cho đứa bé nằm tại đó mấy tháng trời. Khi người mẹ cần nghỉ ngơi, người cha tiếp tục ấm đứa bé trong áo của ông. Số tử vong của những trẻ này rút lại chỉ còn 5% so với 60% trước kia. Trắc nghiệm cho chúng ta một kết luận sau. Trẻ em cần được ấm bồng, chúng cần được nâng niu và xoa bóp vì da chúng được phát triển đầu tiên, và qua đó những xúc cảm êm dịu có thể nảy nở, và bộ óc yếu ớt của chúng cũng được phát triển dần dần. Do đó, chúng cảm nhận được sự thương yêu, săn sóc. Những đụng chạm này cho chúng sự thỏa mãn và gây ấn tượng sâu xa trong cuộc đời chúng sau này. Quý vị và các bạn thân mến, cô Thơm cũng chia sẻ với vị linh hướng tinh thần như sau. Mỗi khi tình cờ nếu có ai đụng vào tay tôi giởn tóc gáy và run sợ vô cùng. Tim tôi đập mạnh và mồ hôi toát ra. Vì cố vấn tinh thần bỡ ngỡ và nghĩ thầm, tại sao cô Thơm lại có phản ứng lạ như trên? Sau giờ chia sẻ, ông ta hiểu rằng, ngay từ tấm bé, cô Thơm đã không được mẹ ấm bồng, vì mẹ cô chết ngay sau khi sinh nở. Mẹ chết và cha cũng bỏ đi luôn. Họ cho cô vào viện mồ côi, lúc đó cô mới tập đi. Cô cảm thấy cô đơn, thiếu thốn, và chỉ muốn sống một mình, không bạn bè, không đi đâu cả, vì cô quá sợ hãi, nhất là khi cô gặp người khác phái. Tâm hồn cô không được lành mạnh. Cô xin vào tu nhà chùa lúc ngoài 20, tưởng rằng nơi cửa Phật cô tìm được an toàn, nhưng rồi cô cũng không thể ở đó được lâu, vì cô không thể tin tưởng bất cứ người nào trong chùa. Cô bỏ nhà chùa và tìm tới nhà thờ Công giáo. Nơi đây, cô cảm thấy thoải mái vì cô gặp một cô bạn tên Hương. Cô này cũng cùng tâm trạng như cô. Cả hai đã có thể chia sẻ tâm trạng buồn nản của mình, vì cả hai cũng bị bỏ rơi ngay từ bé. Cả hai cũng bị thiếu thốn tình cảm. Riêng cô Hương, nàng đã bị người cậu ruột lạm dụng tình dục ngay lúc cô 7 tuổi. Cô âm thầm chịu đựng không dám cho ai biết. Cho tới một ngày kia, gặp một vị hướng dẫn tinh thần đạo đức, và người này đã cầu nguyện với cô và cho cô. Người cố vấn mời cô đưa tất cả những đau khổ đó tới Chúa Giê-xu, và cô cảm động khi cô suy tưởng tới lúc Chúa bực tức khi người Do Thái buôn bán, làm nhơ bẩn đền thờ, theo Gioan đoạn thứ 2, câu 13 tới câu 17. Và chính cô cũng là đền thờ cho Chúa Ngự. Khi cầu nguyện tới đoạn ấy, cô Hương đã khóc rất nhiều, và sau lúc đó cô cảm thấy tâm hồn được xoa dịu, vì Chúa đã hiểu tâm trạng của cô. Từ đó cô đã được chữa lành, và cô thấy yêu đời hơn. Cả hai cô Thơm và Hương kết nghĩa chị em, và cả hai đã tìm lại hướng đi trong tình yêu dịu hiền của Chúa. Như Hương chia sẻ lý do tại sao cô khóc, cô nói, tôi cảm nhận tình thương của Chúa cho tôi, nhất là Ngài cũng bực bội đau khổ như tôi khi Ngài thấy đền thờ của cha Ngài bị nhô uế. Cũng thế, khi Ngài thấy tôi bị nhơ uế vì người cậu, Ngài cũng cáu giận như vậy. Thế là từ đó tôi tìm được Ngài, tôi thấy phấn khởi khi cầu nguyện. Và cũng từ đấy tôi tâm sự với Ngài, tôi đọc Tân Ước và được hiểu biết thêm về Ngài. Tôi biết tình Ngài trao cho tôi, và tôi tìm được niềm tin. Ngài muốn chia sẻ tất cả với tôi. Ngài hiểu tôi, vì Ngài yêu tôi. Cả Thơm và Nga đã được chữa lành, và cả hai đã ghi tên vào nhóm cầu nguyện. Như vậy, cầu nguyện sẽ đưa chúng ta trở về với mình, và Chúa sẽ xoa dịu tất cả và chữa lành tất cả. Ngài sẽ đem công lý cho người khốn khổ, và giải tỏa mọi khổ đau, như Isaiah đã nói về Ngài. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm tin, hy vọng nơi Ngài. Matthew đoạn thứ 12, câu thứ 3, 20-21. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể như sau. Có một người đàn ông nọ suốt đời không bao giờ biết thế nào là khóc. Anh ta không xem đó như một may mắn, mà ngược lại như một bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Thế là một ngày kia, anh đã quyết định ra đi để tìm thầy học về nghệ thuật khóc. Người đầu tiên mà anh gặp là một vị ẩn tu đã sống lâu năm giữa nơi hoang dã. Vị ẩn tu này khuyên anh hãy nhìn sâu vào mắt của Ngài. Anh sẽ thấy được tội lỗi của anh, và lúc đó anh sẽ khóc được. Người đàn ông bất hạnh đã nhìn sâu vào đôi mắt của vị thánh. Không mấy chốc, cuốn phim của cả cuộc đời anh được quay lại. Từ lúc là một thiếu niên cho đến lúc trưởng thành, người đàn ông đã nhìn thấy cả một quá khứ đầy tội lỗi của mình. Sự tủi hổ trào dâng khiến anh chỉ muốn độn thổ và tự giam mình trong hố sâu suốt quãng đời còn lại. Nhưng tuyệt nhiên, anh không thể tìm thấy được một giọt nước mắt hoen mi. Anh đành phải tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tiếng khóc. Lần này anh tìm gặp một vị ẩn tu khác thánh thiện hơn vị thứ nhất. Vị này truyền cho anh phải đứng trước thập giá Chúa Giêsu và chiêm ngắm những vết thương trên thân thể Ngài. Ròng rã một ngày và một đêm, anh đã đứng yên bất động trước thánh giá Chúa Giêsu. Trái tim của anh như muốn xé nát vì buồn phiền. Nhưng cũng như lần trước, anh vẫn không tìm được một giọt nước mắt nào lăn trên gò má của mình. Anh lại ra đi một lần nữa. Một vị ẩn tu khác mời anh hãy suy nghĩ về tình thương bao la của Thiên Chúa đối với nhân loại. Khi nhìn thấy những khổ đau của nhân loại, chính Thiên Chúa còn rơi lệ, huống hồ là con người. Nhưng mặc cho người đàn ông bất hạnh có chiêm ngắm trong những suy nghĩ miên man của mình, nước mắt vẫn không bao giờ đến với anh. Cuối cùng, giữa lúc đang thất vọng chán nản, anh đã gặp được vị cố vấn tối cao của một quốc vương Hồi giáo. Con người nổi tiếng là khôn ngoan của xứ Hồi giáo này, xem chừng như không muốn cảm thông với nỗi khổ của anh, bởi vì ông đã khuyên anh một điều gần như không thể thực hiện được. Đó là vượt qua sa mạc, và đúng một năm sau hãy trở lại, để ông sẽ nói cho anh biết vấn đề của anh. Thank you. tin ở lời của vị cố vấn Hồi giáo. Anh hăm hở lên đường vượt qua sa mạc nóng cháy, vẫn luôn với hy vọng sẽ tìm được vài giọt nước mắt. Ròng rã một năm trời, anh đã nếm được cái đói cái khát giữa sa mạc. Anh đã phải đương đầu với những trận bão gió và cát. Và nhất là anh đã thấy được cảnh vô cùng độc điệu của sa mạc. Nhưng điều lạ lùng nhất là giữa cảnh sa mạc bao la và trống trơn ấy, anh đã thấy được thế nào là đêm tối mênh mông, thế nào là những cồn cát uy nghi, thế nào là cảnh hùng vĩ của sa mạc. Tóm lại, lời nói của con người không thể nào diễn tả được vẻ đẹp của sa mạc. Sau đúng một năm, anh đã trở lại với vị cố vấn Hồi giáo để báo cáo về cuộc lữ hành của mình. Nghe xong, con người nổi tiếng là khôn ngoan của xứ Hồi giáo mới ôn tồn bảo anh. Bây giờ thì có lẽ anh đã thấy được vấn đề của anh. Có lẽ anh đã thấy rằng mọi tạo vật hiện hữu trong vũ trụ này điều gia tăng vẻ đẹp cho công cuộc tạo dựng. Anh hãy tưởng tượng ra một thế giới chỉ có hoa hồng mà không có núi lửa, một thế giới chỉ có chim chóc mà không có sấm sét, một thế giới chỉ có mặt trời mà không có mặt trăng. Một thế giới như thế hẳn phải buồn thảm lắm. Thiên Chúa yêu thích sự đa dạng. Ngài đã dựng nên những dòng suối, nhưng Ngài cũng không quên cho lửa bốc cháy. Ngài đã dựng nên đại dương và Ngài cũng dựng nên sa mạc. Nghe xong lời nói đó, người đàn ông chợt nhận thức được vấn đề của mình. Anh hiểu rằng Thiên Chúa đã dựng nên anh không giống những người khác. Có những người là đại dương, có những người là sa mạc, có những người khóc được, có những người không khóc được. Không khóc được không phải là một bất hạnh, mà là một may mắn. Con người không bao giờ biết thế nào là khóc, chợt cảm thấy thỏa mãn, vì anh tin rằng không khóc được là một ân ban đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành riêng cho anh. Lạy Chúa, Chúa là nguyên ủy của sự phong phú. Mỗi người đều được Chúa phú ban cho một nhân vị độc nhất vô nhị. Xin cho chúng con biết chấp nhận chính mình như một ân ban kỳ diệu của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết nhìn nhận, tôn trọng và yêu thương người khác vì những khác biệt của mỗi người. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chân ly vina avong@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.